Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 433. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Lạc Phụ. Biên tập: Minh Trí. Thời gian: ngày 11 tháng 7 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm, bài kệ tụng thứ 9, Thần Chủ Không. Trí tuệ vô biên tỷ, xuất hiện chư quốc độ, quang minh chiếu thế gian, diệu âm tư kiến Phật. Đây là tán tụng của Thần Chủ Không thâm diễn diệu âm. Ở trường hàng trước, chúng ta đã thấy pháp môn của Ngài Đắc là Phổ Hiện Thập Phương Trí Quang Minh Giải Thoát Môn. Đây là biểu thuyết pháp chúng ta học tập ở trong 8 tháng. Trí tuệ vô biên tỷ, câu này vô cùng quan trọng. Chúng ta học Phật xong mới hiểu được mục đích thực sự của cuộc đời là gì? Là cầu giác ngộ. Khổng Lão Phu Tử cũng thường phản tỉnh, cùng tư duy nhân sanh ở đời rốt cuộc là gì? Kết luận cuối cùng của Ngài chỉ một câu nói: bất như học giả. Học chính là giác ngộ. Chúng ta nhìn thấy trong Phật Pháp, Bồ Tát từ sơ phát tâm cho tới khi thành Phật, bốn quả bốn hướng của tiểu thừa, 51 thứ bậc của đại thừa. Chẳng qua là từng bước mà nâng dần vị trí của bản thân. Cách thức nâng cao như thế nào? Là nâng cao giác tánh của bản thân. Đây là điều hiển thị ra cho chúng ta rất rõ ràng. Nho gia không hiển thị rõ ràng như vậy, trong Phật Pháp thì rõ ràng như thế. Chúng ta thực sự phải giác ngộ được trong hết thảy thời, hết thảy xứ, hết thảy cảnh duyên đều là nơi học của Bồ Tát. Danh hiệu Bồ Tát này là phiên âm từ cổ Phạn ngữ của Ấn Độ, có nghĩa là giác. Từ đó mà biết rằng Người thật sự phát tâm cầu giác ngộ, người đó được gọi là Bồ Tát. Trong Phật Pháp rất thù thắng. Nói theo cách nói ngày nay, họ thật sự là dân chủ tự do khai phóng. Phật không chuyên chế, Phật không chấp trước. Kinh điển của Phật quý không thể nói rằng không phải là thời Phật nói thì không thể gọi là kinh Phật. Phật không có quan điểm như vậy. Phật nói năm chủng người thuyết kinh, Ngài đều thừa nhận. Năm chủng là năm loại, trong mỗi loại lại có không biết bao nhiêu. Có thể nói là lời nói của hết thảy chúng sanh chỉ cần tương đồng với tông chỉ của Phật, Phật đều thừa nhận đó là kinh, không khác với những gì Ngài nói. Là nguyên tắc gì? Nói từ trong giác tánh thì sẽ giống nhau. Nếu từ trong mê tình mà nói ra, vậy sẽ không giống với Phật. Mê tình của Phật đã đoạn trừ hết rồi. Cho nên nói Ngài là trí tuệ cửu cảnh viên mãn. Thực chất tình và trí là một sự việc. Khi mê thì gọi là tình, khi ngộ thì gọi là trí. Cho nên chuyển mê thành ngộ, chuyển tình thức thành trí tuệ. Mê tình làm chủ, đó gọi là phàm nhân. Trí tuệ làm chủ, đó gọi là thánh nhân, gọi là Phật Bồ Tát. Từ đó mà biết chuyển phàm thành thánh, với chuyển mê thành ngộ, chuyển tình thành trí. Cách nói khác nhau, nhưng cảnh giới thì hoàn toàn tương đồng. Đây là điều mà chúng ta nhất định phải biết. Trí tuệ vô biên tị, mê tình của chúng ta thật là vô bờ bến. Ở dưới nói tất hiện chư quốc độ, mê ngộ đều giống nhau. Quan trọng hiện nay là làm sao chuyển mê thành ngộ, chuyển tình thành trí. Đây là công việc thần thánh. Bản thân chúng ta phải hiểu là cần phải chuyển, đồng thời cũng phải giúp đỡ người khác chuyển. Người mê trong thế gian có nhiều, người ngộ cũng không ít. Nếu như người ngộ gặp được duyên, họ sẽ thành tựu rất nhanh. Quả thực có thể hoàn thành mục tiêu của cuộc đời trong kiếp này. Trong Hoa Nghiêm Kinh, Hiển Tài Đồng Tử đã làm gương cho chúng ta. Hiện tại là người gì? Họ là cách thức biểu đạt. Thiện là biểu đạt có thiện căn. Họ có thiện tâm, họ có thiện niệm, họ có thiện hành. Người như thế có thiện căn, tài biểu đạt phước đức. Người như vậy có phước báo. Có phước báo cho nên mới gặp duyên, cơ duyên thù thắng, mới có thể gặp được thầy giáo tốt, đồng học tốt, hoàn cảnh tu học tốt. duyên thù thánh nhất, không gì vượt qua ba việc này. Ba việc này nếu như gặp được, vậy thì có lẽ gì mà kiếp này không thành tựu. Cho nên Phật Pháp quả thực có thể thành tựu ngay trong kiếp này, cho nên gọi là Phật Pháp. Đặc biệt là Hoa Nghiêm. Trước kia quả thực Trung Hoa có vài vị cao tăng đại đức muốn mở Đại học Hoa Nghiêm, bởi xã hội động loạn, chiến tranh liên miên, cho nên không thể tổ chức thành công. Hoa Nghiêm là pháp luân căn bản của Phật Pháp. Giáo nghĩa của nó phân tích ra sẽ là 10 tông của Tiểu Thừa và Đại Thừa, hợp lại sẽ là một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, thù thắng vô cùng. Nhất định phải dùng trí tuệ thật sự, tất hiện chư quốc độ. Chúng ta hiện nay trụ ở trên địa cầu này, ít nhất cũng thị hiện trên địa cầu này. Sự quang minh của chúng ta, quang minh chính là giác ngộ, cuộc sống giác ngộ, công việc giác ngộ, báo đáp giác ngộ, cuộc sống giác ngộ. Nhất định phải chiếu vào thế gian. Chiếu thế gian chính là diễn thuyết cho người mà Phật vẫn nói trong kinh điển. Đó chính là quang minh chiếu thế gian. Diệu Âm Bồ Tát tu học pháp môn này mà thành tựu. Chúng ta lại xem bài dưới này, bài cuối cùng: Phật di độ chúng sanh tu hành biển thập phương, như thị đại nguyện tâm phổ hiện năng quan sát. Bài cuối cùng về thần chủ không là thần chủ không quang biến thập phương. Pháp môn mà Ngài đắc là bất động bổn xứ, nhi phổ hiện thế gian giải thoát môn. Bổn xứ là gì? Là nói về tự tánh chân như. Là nói về như như bất động. Chính là nói tuệ định vốn đầy đủ của tự tánh. Định là phước, tuệ là trí. Biến thập phương chính là độ chúng sanh. Đây là ý nghĩa của nhân sinh, giá trị của nhân sinh. Ý nghĩa sanh mệnh của chư Phật Bồ Tát chính là quảng độ chúng sanh, hòa quang đồng trần cùng hết thảy chúng sanh. Tu hành là tu cho chúng sanh xem. Chân tu thì sẽ có hiệu quả thực sự. khiến cho chúng sanh nhìn thấy một cách rõ ràng. Vận mệnh chuyển rồi. Trong Liễu Phàm Tứ Quân có nói là cải tạo vận mệnh. Chứ vậy nghĩ xem, người trong thế gian này có ai là không quan tâm tới vận mệnh của bản thân? Dù là người Trung Hoa hay người nước ngoài, dù là người tin tôn giáo hay không tin tôn giáo, từ xưa tới nay không có chúng sanh nào là không quan tâm tới sinh mệnh của bản thân mình, không quan tâm tới vận mệnh của bản thân. Hết thảy chúng sanh đều có cái ý niệm thay đổi vận mệnh. Họ không biết làm sao để thay đổi. Người giác ngộ thì biết, giác rồi sẽ thay đổi, mê thì không thay đổi được. Cho nên Phật thị hiện cho hết thảy chúng sanh một dáng vẻ giác ngộ, đó chính là tu hành biến thập phương. Ở hết thảy thời, hết thảy xứ, đối diện với hết thảy chúng sanh, thị hiện một tấm gương tu hành. Bởi vì có thể sửa đổi hành vi sai lầm của bản thân, sửa đúng cách nghĩ, quan điểm cách làm sai lầm, có được quả báo viên mãn, phước tuệ viên mãn. Đây là sự nghiệp số một trong thế gian và xuất thế gian, là thiện hạnh viên mãn, là Phật hạnh, là Bồ Tát hạnh, là cuộc sống của Phật Bồ Tát. Chúng ta lựa chọn nghiệp này, lựa chọn pháp môn tu hành này, là nhân duyên hy hữu từ vô lượng kiếp. Bản thân phải rõ ràng. Bản thân thật sự rõ ràng thì bản thân mới có thể tràn ngập niềm tin. Tin bản thân, tin thầy giáo, tin đạo đức. Cái đạo này chính là đạo do Phật Bồ Tát truyền cho. Chúng ta tin tưởng, dựa theo đạo này mà tu hành, sẽ thành tựu được đức năng vô lượng vô biên. Tu đạo là nhân, đức là quả báo, đức năng là quả báo. Trong kinh điển thường hợp lại mà nói đức tướng, đức tướng là quả báo. Điều này là thật, không phải là giả. Ngay cả người trong thế gian xem tướng đoán mệnh cũng thường nói tướng tùy tâm chuyển. Cái tướng này, nếu nói theo nghĩa rộng, không chỉ thân tướng chúng ta, càng chuyển càng tốt. Ba mươi hai tướng và 80 hảo chủng của Phật, ai nhìn thấy cũng yêu quý, ai nhìn thấy cũng ưa thích. Phật dùng hảo tướng để nhiếp thọ hết thảy chúng sanh, khiến hết thảy chúng sanh nhìn thấy Phật chẳng nỡ rời xa Ngài, nghe Ngài dạy bảo. Đó là một phương pháp nhiếp thọ chúng sanh, không phải là tự thọ dụng. Nếu có tử thọ dụng thì Ngài vẫn còn ngã kiến, ngã tướng. Không có, hoàn toàn không có. Những gì mà Phật Bồ Tát thị hiện đều là tha thọ dụng, không có tự thọ dụng. Chúng ta là kẻ phàm phu sơ học, ngã chấp chưa phá, ngã kiến chưa đoạn, trong từng niệm vẫn còn bản thân. Điều này không gấp, chỉ cần bạn giác. Vì sao vậy? Phá được ngã tướng, ngã chấp, đó là công phu ở tầng trên. Học vấn của thế gian và xuất thế gian luôn phải bắt đầu từ cơ sở. Hôm nay dù vẫn còn ngã kiến, ngã tướng, không vấn đề gì. Chỉ cần chăm chỉ chịu học, chịu cầu học, thì ngã chấp, ngã tướng chắc chắn sẽ theo thời gian mà giảm nhiệt. Rồi trong bất tri bất giác mà tiêu biến ẩn rời, không cần chú tâm đoán trừ, tự nhiên sẽ không còn nữa. Đến khi nào bản thân bạn cảm giác được là không còn nữa, ngộ tánh của bạn đã khai mở rồi. Giáo hạ nói đại khai viên giải, tông môn nói đại triệt đại ngộ. Khi đó lợi ích cho chúng sanh là điều chắc chắn. Câu thứ ba nói như thị đại nguyện tâm, cái đại nguyện tâm này chính là tứ hoằng thệ nguyện. Chư vị phải biết rằng nguyện thứ nhất của tứ hoằng thệ nguyện là mục tiêu, mục đích. Còn ba nguyện sau đều là thị hiện của Phật Bồ Tát, chính là tu hành biến thập phương. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn là chuyển ác thành thiện. Pháp môn vô lượng thể nguyện học là chuyển mê thành ngộ. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành là chuyển phàm thành thánh. Chư Phật Như Lai thị hiện như vậy. Nhìn ra được Bồ Tát phổ hiện. Chư vị phải biết rằng họ nhìn ra được là vì họ nhập vào cảnh giới này. Họ không nhập vào cảnh giới này, họ không nhìn ra được. Trong Bát Nhã hội, chúng ta có thể thấy Tôn giả Tu Bồ Đề trong cuộc sống thường ngày của Thế Tôn. Tu Bồ Đề thân gần với Phật Thích Ca Mâu Ni, đến Bát Nhã hội thì ít nhất cũng thân gần mười mấy hai mươi năm. Mười mấy hai mươi năm thường ở cùng mà vẫn không thể nhìn ra. Có một ngày đột nhiên ông nhìn ra, lúc này mới tán thán hy hữu Thế Tôn. Ông nhìn ra rồi, nhập vào cảnh giới Phật. Nếu ông không nhập vào cảnh giới Phật, ngày ngày ở cùng với Phật, cũng không thể nhìn ra. Không phải là ngày đó Phật cố ý thị hiện cho ông, mà Phật ngày nào cũng như thế. Ngày nào mà chúng ta có thể nhìn ra được, thì ngày đó bạn sẽ nhập vào cảnh giới của Phật. Dưới đây chúng ta xem Thần Chủ Phong đoạn thứ 5. Ở trước chúng ta đã đọc qua điều này, nói theo lời hiện đại là chủ trì các dạng vận động những nhân tài này. Phong chính là phong khí. Trong Phật Pháp nói, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Phong thần ngài đại diện cho pháp môn phương tiện, là căn bản của giáo học nhà Phật. Cái gọi là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Thần Chủ Phong đặc biệt đại diện cho phương tiện. Lực của phương tiện rất lớn. Đại Phong, ngay cả cổ thụ ngàn năm cũng có thể nhổ gốc của nó lên được, hiển thị ra uy lực của phương tiện. Đức hạnh của họ, Phật tổng kết một câu nói: giai cần tán diệt ngã mạn chi tâm. Câu nói này chúng ta phải nhớ cho thật kỹ. Điều này trong sự tướng cảnh giới mà nó đại diện cũng rất sâu rất rộng. Xin xem kinh văn: Phục thư vô ngại quang minh chủ phong thần, đắc phổ nhập Phật Pháp cập nhất thiết thế gian giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát là vô ngại quang minh. Gió luôn đại diện cho sự không chướng ngại. Chư vị phải biết rằng, gặp chướng ngại phải hiểu biết phương tiện. Phương tiện sẽ qua được chướng ngại, sẽ phá trừ được chướng ngại. Thường dùng gió, dùng nước làm tỷ dụ. Lão Tử nói thượng thiện nhược thủy, nước có thể ngăn được không? Ở đây ngăn nó, nó chảy ra từ bên kia, nó không nhất định chảy ra từ bên này. Lúc này bạn ngăn nó chảy từ bên này ngăn lại, nó chảy từ bên kia, nó luôn có chỗ tới. Đó gọi là phương tiện. Phương tiện hữu đa môn, quy nguyên vô nhị lộ. Cuối cùng nước nhất định sẽ chảy về biển lớn. Đó chính là quy nguyên là biển lớn, không hai chỗ, phương tiện thật sự có rất nhiều cửa. Gió so với nước lại càng rõ ràng hơn. Gió thì không chỗ nào là không vào được. Lỗ nhỏ cực kỳ di tế, gió cũng có thể xuyên qua được. Nước không xuyên qua được, gió xuyên qua được. Chúng ta từ những ý nghĩa được biểu đạt này để thể hội. Cho nên Phật Pháp là Pháp sinh động, không phải là Pháp khô cứng. Bồ Tát đắc phổ nhập Phật Pháp cập nhất thiết thế gian. Trong chú giải của Thanh Lương Đại Sư nói cho chúng ta biết, dĩ phương tiện phong, hợp trí nhật quang, trí nhập thâm pháp nhi vô chướng ngại, thân nhập thế gian nhi vô ảnh tượng. Chúng ta phải học. Chúng ta phải hiểu được, đem trí tuệ phương tiện của bản thân để thâm nhập vào biển giáo cực sâu. Thân của chúng ta phải thể nhập thế gian, diễn thuyết cho người. Nhi vô ảnh tượng là gì? Là không chấp trước bản thân. Trong kinh Bát Nhã có nói tam luân thể không, đó chính là vô ảnh tượng. Giúp đỡ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng, giống như gió vậy, không có chướng ngại. Chướng ngại từ đâu mà sanh ra? Từ chấp tướng. Chấp tướng thì bạn sẽ sanh phiền não. Phải luôn nhớ rằng Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế đã thể hiện cho chúng ta thấy, có Phật sẽ có ma. Ma là gì? Ma là người đố kỵ với những điều Phật làm. Người mê trong thế gian có nhiều, người có tâm lượng nhỏ hẹp cũng nhiều. Thấy bạn làm việc tốt được phước báo, tâm họ khó chịu. Họ nghĩ mọi cách thức để dày dò bạn, trở ngại bạn. Đó chính là ma. Phật Bồ Tát quả thực có phương tiện trí tuệ thiện xảo cao minh, hạ tư thế của bản thân tới mức thấp nhất. Mà vẫn còn có người đố kỵ. Đại chúng trong xã hội công nhận tán thán bạn, không đố kỵ bạn. Vậy ai đố kỵ bạn? Đồng hành tương tật. Nếu Đề Bà Đạt Đa không xuất gia, sẽ không đố kỵ với Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông xuất gia rồi, xuất gia nhìn thấy Phật nhận được sự tôn kính của nhiều người như vậy, ông cảm thấy khó chịu, ông muốn thay Phật. Cho nên câu này luôn phải nhớ kỹ, đồng hành tương tật. Thế Tôn ở trong các vị đồng hành đã hạ giảm sự thể hiện tới mức thấp nhất rồi. Cả đời Ngài không lập đạo tràng, không làm trụ trì, không làm người lãnh đạo. Dù có không ít người theo học Ngài thành một tăng đoàn, trong đoàn thể này tâm thái của bản thân Phật Thích Ca Mâu Ni vĩnh viễn duy trì là mọi người cùng nhau đồng học. Mọi người ở cùng nhau là đồng tham đạo hữu. Điều này hoàn toàn đã hạ thấp rồi. Trong kinh điển chúng ta chưa từng thấy Phật Thích Ca Mâu Ni có tư thái cao cao tại thượng. Tôi là người lãnh đạo, các người là người bị lãnh đạo. Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng có ý niệm này. Không những không có thái độ này, ngay cả ý niệm cũng không có. Trong tâm trí Ngài quả thực hết thảy chúng sanh trong Sơn Hà Đại Địa đều sẽ thành Phật. Điều Ngài thể hiện ra là sự chân thành cung kính đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật. Thỉnh thoảng cũng có vị đồng học tới nói với tôi lời nói xấu của một người nào đó về pháp sư. Tôi nghe được lời này lập tức ngăn lại, không được nói. Chẳng những không được nói mà trong tâm có cái ý niệm này cũng không hay. Vì sao vậy? Vì sẽ phá hoại cái tâm thuần tịnh thuần thiện của bản thân. Điều này làm bản thân chịu tổn thất. Nếu như bạn lại tuyên dương thì bạn đã phá hoại hình tượng Phật Pháp. Cho nên Phật dạy chúng ta tội phá hòa hợp tăng là rất nặng. Hòa hợp tăng là một tăng đoàn, lớn hơn tăng đoàn là hình tượng của Phật giáo chúng ta trên thế giới này. Điều này không được phá hoại. Mãi mãi phải nhớ rằng gia hòa vạn sự hưng. Dù họ có hiểu nhầm chúng ta, phê bình chúng ta, thậm chí là phỉ báng chúng ta một cách ác ý thật sự, thì đều không cần dỗ dàng. Chúng ta nghe mà chẳng thấy, không được đặt ở trong tâm, bản thân phản tỉnh, sửa lỗi tự làm mới, tu dưỡng đức hạnh, khiến bản thân mình tăng tiến lên. Cho họ thời gian, đối phương trong tương lai sẽ dần dần nghe được. Chúng ta có thái độ như vậy sẽ cảm hóa được họ. Nếu như nghe lời quỷ báng của người khác, chúng ta nghe rồi trong tâm tạo thành oán hận, vậy là sai rồi. Chúng ta nhất định sẽ bị đọa lạc. Vì sao vậy? Bởi sẽ phá hoại đi cái tâm thanh tịnh của bản thân. Bản thân vẫn còn cái tâm tức giận, còn cái tâm báo thù, vậy thì không được. Oan oan tương báo chẳng bao giờ xong. Điều này hại mình hại người. Chúng ta học Phật để đi về đâu? Người học Phật nhất định không được hủy báng người khác. Ít nhất cũng phải có công phu khởi điểm này thì bạn thật sự đã học được rồi. Thấy người khác làm việc ác, Phật dạy chúng ta phải làm sao? Mặc thẫn. Mặc thẫn tức là không nói, một câu cũng không nói. Thấy người khác làm việc thiện thì tán thán, khi người khác làm việc không thiện thì nhất định không nói. Phật dạy chúng ta như vậy, bản thân Ngài cũng biểu hiện ra như vậy. Tuyệt đối không được để điều không thiện của người khác vào trong tâm của mình, khiến cái tâm thuần tịnh của bản thân biến thành không thuần tịnh, tâm thuần thiện biến thành không thuần thiện. Điều này chẳng phải là bản thân đang tạo nghiệp hay sao? Chúng ta tu thành thuần tịnh thuần thiện, mong cầu giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn sẽ được giảng sanh. Luôn nghĩ đến mình là người của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người thế gian này có lỗi lầm nhỏ bé gì, hà tất phải so đo tính toán, hà tất phải để ở trong tâm. Nhất định phải hiểu được đạo lý này, thân nhập thế gian nhi vô ảnh tường. Tức là cái thân tâm này của chúng ta là thấu minh. Trong suốt, tôi thường nói, môi trường của chúng ta hiện nay không tốt. Sự cám dỗ của danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần vô cùng nghiêm trọng. Sức mạnh này vô cùng lớn mạnh. Nếu như không phải là người thiện căn phước đức sâu dày, sẽ không địch lại được. Chúng ta phải biết làm thế nào để quân tu, chẳng có cách nào khác, chỉ có cách là tăng cường quân tu, ngày đêm không ngừng nghỉ, chúng ta mới có thể địch lại được, mới có thể không bị cám dỗ. Chứ gì nhất định phải rõ ràng rằng muôn vàn pháp trong thế gian đều không thể vượt ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu như bản thân bạn không muốn ra khỏi luân hồi cũng được. Muôn vàn việc thiện trong thế gian bạn có thể làm. Nếu như trong cuộc đời này thật sự giác ngộ, luân hồi quá khổ, vô lượng kiếp tới nay cứ chuyển xoay trong này, trong kiếp này tôi nhất định hạ quyết tâm phải siêu vượt, vậy thì không học Phật chẳng được. Nhất định phải chấp nhận quân tu trường kỳ Phật pháp. Chúng ta mới có thể được cứu. Lại xem tới vị thứ hai, Phổ Hiện Dũng Nghiệp Chủ Phong Thần, đắc vô lượng quốc độ Phật, xuất hiện hàm quảng đại cung dưỡng giải thoát môn. Chúng ta xem chú thích của Thanh Lương Đại Sư. Ông nói Bồ Tát dĩ cầu Bồ Đề chi đại tâm, kỳ xưng chân chi cung cụ, đẳng hư không chi quảng đại, bất ngại sự chi phồn đa, nhi dĩ toàn pháp chi thân, nhất niệm cung vô biên chi Phật. Như bị phong lực vô bất thành giả. Câu nói này phải thêm giải thích, nếu không người thường nghe sẽ rất khó hiểu được ý nghĩa của nó. Quan trọng nhất là chúng ta phải có cái tâm cầu Đại Bồ Đề. Tâm cầu Đại Bồ Đề là gì? Chính là tâm cầu thành Phật, tâm cầu giác ngộ viên mãn. Cái tâm này gọi là tâm Đại Bồ Đề. Phát tâm cầu thành Phật, cầu cứu cánh giác. Ý niệm này, sự hành trì này, chính là sự cúng dường chân thực. Đại sư nói ở đây, đẳng hư không chi quảng đại, bất ngại sự chi phồn đa. Từng chút một trên sự tướng đều gọi là tánh. Vì sao? Tương ứng với tâm của bạn. Tâm của bạn quảng đại mà vô biên. Hôm nay ta cúng dường một phân tiền, hôm nay ta cúng dường một hạt gạo, tùy theo đó mà tâm lượng của ta được khuếch sung, cũng khuếch sung đến hư không pháp giới. Lý như vậy, sự cũng như vậy. Nhi dĩ toàn phá chi thân. Tức là người có thể hoằng dương đạo, chứ đạo không thể hoằng dương người. Cái thân này của người học Phật, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một đầu lông, người hiện nay nói là trong mỗi một tế bào, đều tràn đầy Phật Pháp viên mãn, là thân toàn Pháp. Trong Hoa Nghiêm Kinh có nói tới lớn nhỏ vô ngại, chư Phật mười phương chuyển đại Pháp Luân trên đầu lông. Đầu lông không phóng to, Pháp giới mười phương không thu nhỏ. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phàm phu chúng ta nghe xong mơ màng, không biết. Đó là chân tướng sự thực. Cho nên chúng ta không cần đợi sau khi giảng sanh tới thế giới cực lạc, cái ý niệm đó đã có thể cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. Bạn phải hiểu được điều này, ngay bây giờ có thể làm được. Đây là đạo lý gì? Tâm thanh tịnh của bạn khắp mười phương Phật sát. Tâm thiện của bạn khắp mười phương trần sát. Sự chân thành của bạn khắp mười phương trần sát. Điều này đều là cúng dường rồi. Chúng ta khi quán tưởng những đồ vật cúng dường khắp nơi vô lượng vô biên, dường như điều này là tưởng tượng, không phải sự thật. Nhưng bạn phải hiểu rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Những vật dụng cúng dường trong tưởng tượng của chúng ta, mười phương chư Phật đều nhìn thấy được. Các ngài cũng đều nhận được cả rồi. Hiện giờ chúng ta làm sao để thực hiện được lời dạy bảo của Phật Bồ Tát phổ hiện dũng nghiệp? Dũng tức là dũng mạnh tinh tấn, dũng là dám nghĩ dám làm. Nho gia đem trí nhân dũng gọi là tam đạt đức. Dũng cảm giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn trong thế gian. Nhưng năng lực của chúng ta có hạn, nhất định phải mượn nhờ Phật lực gia trì. Cho nên trên thì cúng dường chư Phật, dưới thì cúng dường chúng sanh. Chúng sanh và Phật bình đẳng. Cần cúng dường hết thảy. Trong cúng dường hết thảy, cúng dường Pháp là quan trọng nhất. Chúng ta không sợ gian nan, không sợ vất vả. Chúng ta có được Phật Pháp cứu cánh viên mãn thù thắng như vậy, chúng ta có tâm có nguyện đem Phật Pháp chuyển cúng dường cho hết thảy chúng sanh hữu tình. Vậy thì sao lại có chuyện không được Phật lực giá trị? Lại xem vị thứ ba, phiêu kiếp dân tràng chủ phong thần, đắc dĩ hương phong phổ diệt nhất thiết chúng sanh bệnh giải thoát môn. Câu chú giải của Đại sư Thanh Lương rất thú vị. Trường phong hốt lai, thần chủ phong, phù dân tán diệt, từ phong hốt khởi, gió từ bất chợt nổi lên, hoặc khổ bệnh vong. Vong tức là tiêu trừ, bệnh sẽ không còn nữa. Cái nghi hoặc, đau khổ, bệnh tật của bạn đều không còn nữa. Văn tự chú giải không nhiều, nhưng ý nghĩa vô cùng đầy đủ. Trong kinh văn, Bồ Tát dùng hương phong. Cái hương này là đại diện cho Phật Pháp. Trong Tịnh Độ hết sức quan trọng. Tịnh Tông nói là hương quang trang nghiêm. Chúng ta nếu như nhìn thấy trên nhà nào đề hương quang đường, liền biết ngay đó là niệm Phật đường. Đó là đạo tràng tu Tịnh Độ. Hương quang trang nghiêm. Là hương gì? Hương mà chúng ta đốt. Cái hương đó đại diện cho Pháp. Các vị đồng tu học Phật có lẽ đều biết được. Mọi người xướng tán. Trong lời tán có giới hương, định hương, chân hương. Bạn sẽ hiểu được hương đại diện cho gì. Hương đại diện cho giới định. Hương phong là gì? Hương phong là gió của giới định. Hương lại đại diện cho ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân là giới định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Chư vị phải hiểu được ý nghĩa này. Cái hương phong này chính là đại diện cho toàn thể Phật Pháp. Hết thể Pháp mà Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong 49 năm không nằm ngoài giới định tuệ, không nằm ngoài ngũ phần pháp thân. Lại xem Phật Pháp vô lượng vô biên mà hết thể chư Phật của mười phương tam thế nói cũng không nằm ngoài. Chúng sanh nhiều bệnh, có rất nhiều bệnh của chúng sanh chỉ có ba điều là tham sân si. Căn nguyên của hết thảy bệnh độc chúng sanh chính là ba loại: giới định tuệ chính là việc tham sân si, Đại sư Thanh Lương nói rất nhiều, hoặc mê hoặc, tuệ diệt mê hoặc. Giới có thể diệt khổ, định có thể trị bệnh. Bồ Tát dùng gió gì? Chúng ta liền hiểu được ra bản thân chúng ta có mê hoặc, có khổ, có bệnh. Bản thân phải biết dùng ba cái học là giới, định, tuệ để điều trị. Chắc chắn sẽ có thể trừ bỏ được bệnh độc tham sân si này. Dù cái thân này của bạn có bệnh, cũng nhanh chóng hồi phục. Bệnh độc bên trong được loại trừ, thì cảm nhiễm bên ngoài sẽ dễ dàng điều trị. Nếu như bệnh độc bên trong không thể loại trừ, cái bệnh cảm nhiễm bên ngoài dù có trị khỏi rồi thì vẫn có ngày tái phát. Vì sao vậy? Là vì bệnh không trừ bỏ được cái căn gốc. Căn gốc là tham sân si mạng. Người thế gian chúng ta thường nói là ưu lự khiên quải, phiền não. Tự tư tự lợi, hoạn đắc hoạn thất, đó là bệnh căn. Nhất định phải nhổ bỏ, nhất định phải biết phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thân của chúng ta là hữu di pháp, tâm cũng là hữu di pháp. Tám thức 51 tâm sở là hữu di pháp, không phải là chân thật mà là giả. Sau khi bạn hiểu được điều này, có thể giúp bạn loại trừ được bệnh căn của bạn. Như vậy mới có thể cứu vớt được pháp thân tuệ mạng của bạn. Pháp thân tuệ mạng có thể nuôi dưỡng sanh mạng này, khiến sanh mạng này của bạn được khỏe mạnh trường thọ, tự tại an lạc. Lại xem vị thứ tư ở dưới: Tịnh Quang Trang Nghiêm Chủ Phong Thần Đắc Phổ Sanh Nhất Thiết Chúng Sanh Thiện Căn. Lễn tội diệt trọng chướng sơn giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương giải thích ở đây rất hay. Phước tri trang nghiêm chi phong, tác dụng mà thiện căn khởi lên chính là Phật, chính là trí tuệ. Tội hoại như sơn chi hướng. Núi ở đây là tỷ dụ, tỷ dụ cho chướng ngại. Chướng ngại này là trọng chướng, tức là chướng nghiệp lớn, không phải chướng nghiệp nhỏ. phải làm sao để khắc chế được? Quyết định là ở thiện căn. Các vị đồng tu học Phật chúng ta đều có thiện căn. Cái thiện căn này không phải do kiếp này tu thành, mà là thiện căn phước đức nhân duyên được tu thành từ trong vô lượng kiếp quá khứ. Chúng ta nương nhờ vào điều này, kiếp này mới có thể được làm thân người và được nghe Phật pháp. Đều có nguồn gốc cả. Kiếp này có thể thành tựu được không? Nói thật, quan trọng nằm ở duyên phận. Nhân duyên, nhân duyên đầy đủ, thiện căn của bạn tăng trưởng bội phần, vậy thì sao có chuyện không thành tựu được? Nếu như trong nhân duyên có điều thiếu sót, tuy có thiện căn, nhưng thiện căn không thể tăng trưởng. Đồng thời cũng phải biết rằng tập khí ác của chúng ta từ vô lượng kiếp tới nay, cái căn bất thiện của chúng ta cũng vô cùng nghiêm trọng. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận có nói về tâm sở cho chúng ta. Thiện tâm sở chỉ có 11 cái, còn tâm sở bất thiện có tới 26 cái. Điều này nói rõ ràng rằng từ vô lượng kiếp của chúng ta được quân tập bởi điều thiện, nếu như so với sự quân tập của cái ác, chúng ta chịu quân tập cái ác nhiều, quân tập cái thiện ít. Lực lượng quân tập ác thì lớn mạnh, lực lượng quân tập thiện thì mỏng yếu. Dù hôm nay chúng ta có tâm thiện hành thiện, nhưng cũng dễ bị một số ác duyên quấy rối. Ví như nghe người khác nói vài câu không hay, tâm chúng ta sẽ khó chịu. Dù rất nhanh có thể quay đầu lại, bạn vẫn còn có hiện tượng này, bạn sẽ biết được cái tập khí ấy nghiêm trọng biết bao. Thành tựu cả đời thật gian nan biết bao. Khi xưa lúc tôi mới học Phật, thầy Phương thường giảng cho tôi, giảng rất nhiều lần, ấn tượng sẽ sâu sắc. Ông nói cho tôi, Phật giáo muốn phục hưng, nếu chẳng có chế độ Tùng Lâm thì chẳng thể làm được. Chế độ Tùng Lâm là đặc sắc của Phật giáo Trung Hoa. Khởi nguồn từ hai vị đại sư là Mã Tổ và Bách Trượng. Hai vị này đều là tổ sư đời thứ 8 của Thiền Tông, là truyền nhân của Đại sư Huệ Năng. Hai người đề xướng cùng nhau tu hành, nương nhờ vào số đông. Chế độ Tùng Lâm là gì? Nói theo cách nói thời nay chính là Đại học Phật giáo. Tôi nghe nói trước kia Lão Hòa Thượng Diệu Trạm từng đề nghị với Triệu Phát Lão phải xây dựng một Đại học Phật giáo. Đáng tiếc là hai vị lão nhân này đều không giảng sanh nữa. Chúng ta nghĩ thấy có lý. Chỉ có một trường đại học có chế độ, có quy mô mới có thể thật sự làm nơi quân tu trường kỳ được. Cho nên Đại học Phật giáo không giống với đại học bình thường của thế gian, mục đích của nó khác. Giáo trình phương pháp làm sao có thể giống nhau được? Giáo trình trong Đại học Phật giáo là Tam Tạng Kinh Điển. Không những quan trọng nghiên cứu, thảo luận kinh điển, hiểu sâu nghĩa lý, mà còn đặc biệt quan trọng lý luận đức hạnh trong kinh điển được thực hiện như thế nào. Nếu như không thực hành, điều này không làm được. Vậy thì Phật giáo làm sao có thể hưng vượng lên được? Hôm nay chúng ta có duyên phận có thể xây dựng một học viện tại châu Úc. Học viện này có thể mở rộng thành đại học. Cơ duyên có rồi. Học sinh và thầy giáo tìm ở đâu? Điều này trước kia Đại sư Chương Gia có dạy tôi. Chúng ta phải đi tìm, tìm không được. Phải làm sao? Cầu Phật. Cầu Phật Bồ Tát. Cảm ứng đạo giáo. Phật Bồ Tát nhất định sẽ đưa những người đó tới trường học này. Cho nên trong tưởng tượng của chúng ta, số người trong trường học này trong tương lai sẽ không quá nhiều. Có được 100-200 người đã là rất tốt rồi. Trường học này có thể nói các vị thượng thiện đều hội hợp ở một nơi, đều là những người có thiện căn, có phước đức, có đại nguyện đại hạnh. Mới có thể vào trong đạo tràng này. Đặc sắc của đạo tràng này là không có tự tư tự lợi. Thật sự làm được việc buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân, hết thảy tùy thuận theo sự dạy bảo của Phật Đà, y cứ căn bản của chúng ta là Kinh giáo Đại thừa. Đặc biệt là năm kinh một luận của Tịnh độ: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Bát Nhã là những giáo trình tu hành chủ yếu của chúng ta. Chúng ta có một hoặc hai đạo hữu, chúng ta cũng mãn nguyện rồi. Một hai trăm chúng ta cũng không chê nhiều. Toàn tâm toàn lực làm tốt việc này, độ mình độ người. Học viện làm thế nào để mở rộng thành đại học? Không nhất định phải trong kiếp này của chúng ta, không nhất định ở đời này của chúng ta. Chúng ta biết việc này cần phải nói đến nhân duyên. Sư tổ Đạt Ma khi xưa tại Trung Hoa, duyên chưa chín mùi nhưng đã có duyên rồi, không phải không có. Ông tới Trung Hoa là đã có rồi, truyền cho một học sinh. Đời đời đều là đơn truyền. Đến đời thứ sáu là Đại sư Huệ Năng mới phát triển Thiền Tông lớn mạnh. Ông truyền cho 43 người, nhưng thật sự gây dựng nền tảng kiên cố cho Thiền Tông tại Trung Hoa, truyền khắp toàn quốc, toàn thế giới, thì không phải là Đại sư Huệ Năng, mà là Mã Tổ và Bách Trường. Lại qua hai đời, hôm nay chúng ta tới được châu Úc là một kỳ tích. Giống như sư tổ Đạt Ma khi xưa tới Trung Hoa, khi nào khai qua kết quả, tôi nghĩ không phải ở đời này của tôi. Điều mà chúng ta yêu cầu là đời đời đều có thiện tri thức chân chánh, đều có người chân tu thực tiện. Cái phong đạo này chắc chắn sẽ phải xây dựng. Hôm nay chúng ta xây dựng đạo học và học phong thật sự. Chúng ta làm điều này tuyệt đối không phải làm danh văn lợi dưỡng. Như thế này chúng ta mới có thể hóa giải được trọng chướng phiền não từ vô lượng kiếp tới nay của bản thân. Bản thân mới thật sự đang tu hành chứng quả trên đường Bồ Đề. Tự hành quả tha. Xây dựng lại Phật giáo, đưa Phật giáo vào trong giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Khiến cho đại chúng trong xã hội có một sự mới mẻ về tai mắt. Chúng ta làm điều này, Nhưng danh gian lợi dưỡng gần kề chúng ta cũng không nhiễm phải. Tôi có cơ duyên này, tôi vô cùng hoan hỷ. Bản thân tôi đóng cửa với ngân hàng tại châu Úc. Hết thảy sở hữu đều hoàn toàn cống hiến cho học viện. Trong tương lai bản thân tôi chỉ dạy một môn học trong học viện mà thôi. Tôi không đi quản lý học viện này. Cho nên tôi đang tích cực tìm kiếm một vị viện trưởng. Nhờ họ làm tốt công việc này, đây là sự nghiệp lớn hàng đầu hiện nay của Phật môn chúng ta. Mỗi người đều phải học tập nghiêm túc và nỗ lực. Chúng ta phải bắt đầu từ đoạn phiền não, đoạn tập khí. Hết thảy tùy thuận theo lời dạy của Phật Đà. Chăm chỉ tu hành, nền tảng của tu hành. Hôm nay chúng ta không yêu cầu quá nhiều, chỉ yêu cầu đồng học tuân thủ nguyên tắc của Tịnh Tông chúng ta. Trong này chúng ta ghi chép tiện yêu 62 điều dạy bảo trong Vô Lượng Thọ Kinh, ghi chép tiện yêu 44 điều dạy bảo trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc Kinh, tổng cộng là 106 điều. Ngày ngày chúng ta phải phản tỉnh, có làm được hay không? Lấy điều này để xây dựng đức hạnh của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không được tự lừa dối mình, không lừa dối người. Bản thân chúng ta hiểu rằng không có đức hạnh chân thực, không thể tiếp nhận sự phó thác của Phật Bồ Tát. Hôm nay Phật Bồ Tát phó thác sự nghiệp này cho chúng ta. Chúng ta không có đức hạnh chân chánh, có tư hào tự lừa mình, lừa người, vậy sẽ hoàn toàn thất bại. Hệ thất bại, quả báo chắc chắn là ở trong A Tỳ địa ngục. Đạo lý và chân tướng sự thật, bản thân phải rõ ràng, sáng suốt. Chúng ta phải làm đệ tử chân thực của Thế Tôn Di Đà, hết thảy chư Phật. Người khác trong thế gian làm như thế nào không liên quan tới mình. Bản thân mình phải làm được, bản thân mình phải yêu cầu bản thân. Điều này vô cùng quan trọng. Hy vọng các vị đồng học nỗ lực chăm chỉ. Không phụ nhân duyên đại sự này. Bản thân phải biết trân trọng, biết tự ái, phấn phát, dũng mạnh, tinh tấn. Ở đây liền có công đức vô lượng vô biên. Cơ duyên không phải là dễ dàng gặp được. Cơ duyên này còn hiếm có hơn việc chúng ta được gặp Phật Pháp. Thật sự là nhân duyên hy hữu từ vô lượng kiếp tới nay. Chúng ta có thể thấy được không? Có thể thể hội được không? Nhân duyên hy hữu từ vô lượng kiếp tới nay. Không nghĩ rằng ở kiếp này chúng ta có thể gặp được. Thử nghĩ chúng ta chưa được, thiện căn phước đức của chúng ta đều không đủ. Đều không đủ. Phật bây giờ giao duyên phận này cho chúng ta. Vậy chúng ta phải nghĩ, không đủ thì phải làm thế nào? Nhất định phải bồi dưỡng thiện căn phước đức của bản thân. Chắc chắn sẽ kịp. Nhất định không được lười biếng. Chúng ta cũng tin tưởng chắc chắn sẽ được tam bảo gia trị, thiên long thiện thần ủng hộ, chắc chắn sẽ có được. Bản thân chúng ta có tín tâm kiên định, tín tâm bất hoại, nỗ lực vì mục tiêu này. Việc này làm thành công rồi, chúng sanh toàn thế giới sẽ được phước. Chúng ta nghĩ xem còn có sự nghiệp gì thù thắng hơn điều này? Không có. Chúng ta phải giác ngộ, phải phát tâm. Đời này tôi nghe theo thầy dạy bảo, niệm niệm chẳng quên ơn thầy. Chương gia đại sư nói cho tôi, một đời của anh đều là do Phật Bồ Tát an bài cho anh, bản thân anh không phải lo lắng gì. Cho nên trong kiếp này của tôi hoàn toàn phụng theo lời dạy của thầy, dù là thuận hay nghịch cảnh. Tôi biết Phật Bồ Tát đã an bài. Phật Bồ Tát an bài như thế nào, tôi sẽ tùy thuận như thế. Không có thành kiến, không có quan điểm và cách nhìn nhận của bản thân, không có. Hoàn toàn tùy thuận vào lời dạy bảo của Phật Đà. Giống như Thiện Đạo Đại Sư nói, Phật Bồ Tát dạy chúng ta làm, chúng ta nghiêm túc nỗ lực làm. Phật Bồ Tát dạy chúng ta không làm, chúng ta nhất định không vi phạm. Như vậy mới có thể thành tựu được đức hạnh của bản thân, thành tựu học vấn của bản thân, thành tựu đạo nghiệp của bản thân. Dùng công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, chúng ta chắc chắn sẽ đắc sanh. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến đoạn này.